Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hòa,
Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong
và Quốc Đồng.
Chương 62. Gọi Mát Thêu vào số môn đệ.
Sáng nay, con lại nghĩ tới cảm tưởng của cha hôm qua, khi con đọc cho cha bài viết về thị kiến. Cha đã thực sự ngạc nhiên. Con đã nói điều đó với Giê-xu, khi người ở bên cạnh con, người đã trả lời con.
Chính vì vậy, nên cha đã cho thị kiến đó. Con không thể tưởng tượng, cha vui chừng nào khi cha là ánh sáng cho các bạn thật của cha. Cha ban mình như vậy cho Romoan của cha, để cho ngài vui vì tình yêu, để giúp ngài vì cha nhìn thấy ngài. Cha không có gì bí mật với Gioan nhỏ, cha cũng không bí mật với các Gioan. Hãy nói với ông già Gioan rằng cha cho ông sự bình an lớn lao và mẹ lưu tốt. Với con thì không có vụ đánh cá, với con thì chỉ có công việc phụ nữ, việc đan các mắt lưới bằng những sợi mà cha cho con. Hãy làm việc, hãy làm việc, đừng lo cho con có còn giờ cho các việc khác không. Trong việc này có tất cả, cũng đừng bất bình nếu cha không đến để nói với con, bình an cho con. Người ta nói lời chào khi đến hay đi, khi người ta luôn luôn hiện diện thì không cần chào. Sự hiện diện liên tục của cha là sự bình an, sự bầu bạn với cha. Và không phải con có cha như một người khách, vì thực sự con ở trong tay cha. Cha không để con xuống một lúc nào cả. Cha có biết bao điều phải nói với con về cuộc đời trần thế của cha. Nhưng đây, hôm nay cha làm vui lòng con, và cha nói bình an của cha cho con.
Rồi hầu như ngay lập tức, con thấy những điều sau đây.
Vẫn còn là công trường họp chợ của Capernaum, nhưng đây là giờ nóng và chợ đã tan. Tại công trường chỉ còn những người rảnh rỗi và các trẻ em chơi đùa. Giê-xu ở giữa nhóm của người. Từ hồ đi về quảng trường, người vút ve, những đứa nhỏ chạy đến với người và lưu ý đến những bí mật chúng thổ lộ cho người. Một con bé chỉ cho người một vết chảy lớn rớm máu trên chén, và nó kết tội. Em nó đã gây ra cho nó.
Sao con làm đau chị con? Như vậy không tốt.
Con không cố ý. Con muốn hái các trái su, và con lấy cây gậy để đập. Nhưng vì nó nặng quá, nên nó rơi xuống chị. Con đã hái đền cho chị.
Đúng không, Ginny?
Đúng.
Con thấy rõ là em con không muốn làm đau cho con, cả đến nó muốn làm vui lòng con. Vậy bây giờ, hãy làm hòa và trao nhau cái hôn đi. Anh em tốt, cả bạn bè tốt cũng vậy, không bao giờ được oán ghét. Nào!
Hai đứa trẻ hôn nhau trong nước mắt. Cả hai đứa đều khóc. Một đứa thì vì vết chày làm đau. Một đứa thì vì đã làm cho người khác đau. Giê-xu mỉm cười trước cái hôn tưới nước mắt này.
Ồ, đó. Bây giờ thầy thấy rằng các con tốt. Thầy sẽ hái sung cho các con. Không cần gậy.
Tôi biết lắm. Cao như người. Với cánh tay dài nữa. Người hái dễ dàng và phân phát. Một người đàn bà tới.
Lấy đi thầy. Con sẽ mang bánh cho thầy.
Không. Không phải cho thầy, để cho Ginny và Toby, chúng nó thích.
Các con đã quấy rầy thầy vậy sao? Ôi, nhiều chuyện quá, xin lỗi Chúa.
Bà ơi, là để vãn hồi hòa bình, và thầy đã làm ngay, bằng đối tượng của chiến tranh, các trái sung. Nhưng, các trẻ em không bao giờ nhiều chuyện. Các trái sung ngọt, là niềm vui của chúng. Và thầy, niềm vui của thầy là tâm hồn êm đềm và thơ ngây của chúng. Chúng lấy đi cho thầy biết bao chua cay.
Thưa thầy, các ông lãnh chúa không yêu thầy, chứ dân quèn như chúng con, thì chúng con rất yêu thầy. Họ chỉ có mấy người, còn chúng con rất đông.
Bà ơi, thầy biết. Cảm ơn vì sự khích lệ của bà. Bình an cho bà. Chào Ginny, chào Toby. Hãy tốt, không làm đau cho nhau. Và không muốn đau cho nhau, phải không?
Vâng vâng, Giê-xu.
Hai đứa bé trả lời. Giê-xu lên đường và mỉm cười nói.
Ôi, bây giờ nhờ những trái sung, tất cả đều sáng sủa. Thôi chúng ta đi. Các con bảo đi đâu?
Các tông đồ không biết, người chỉ chỗ nọ, người chỉ chỗ kia. Giê-xu luôn luôn lắc đầu và cười. Phê-rô nói,
con từ chối đi, ngoại trừ thầy nói, hôm nay con có tư tưởng tối ám, thầy không thấy. Nhưng khi chúng ta ở thuyền lên, con thấy Pha-ri-siêu Ê-li vàng vọt hơn thường lệ. Ông nhìn chúng ta với vẻ,
thì cứ để cho ông ta nhìn.
Ê, hết sức. Nhưng con bảo đảm với thầy rằng muốn thiết lập hòa bình với khứa đó thì phải nhiều hơn hai trái sung.
Thầy đã nói gì với mẹ Toby? Tôi tái lập hòa bình bằng nguyên nhân của chiến tranh. Vậy thầy sẽ cố gắng làm hòa bằng cách tỏ ra sự kính trọng đối với họ. Vì theo họ, các kỳ hào của Capernaum, họ cho là thầy xúc phạm đến họ. Như vậy, cả người khác nữa cũng bằng lòng.
Ai?
Giê-xu không trả lời câu hỏi, nhưng tiếp tục.
Có lẽ thầy không thành công vì họ thiếu thiện chí làm hòa. Nhưng các con nghe đây, nếu trong mọi cuộc thảo luận, người ôn hòa nhất biết nhường nhịn, không hăm hở cho mình là có lý, tỏ ra là người hòa giải, bằng cách chia đôi đối tượng tranh chấp. Cho dù, thầy rất muốn thừa nhận điều này, là những phàn nàn của họ là có lý. Như vậy, sẽ tốt hơn và thánh hơn. Không phải luôn luôn kẻ làm hại, là vì họ quyết chí làm hại. Đôi khi, người ta hành động sai mà không ngờ. Hãy luôn luôn nghĩ tới điều đó và tha thứ. Ê-li và các người khác nghĩ rằng họ phụng sự Thiên Chúa cách công chính. Trong khi làm như vậy, với kiên nhẫn và bền bỉ, và với rất nhiều khiêm tốn, vui vẻ, thầy sẽ tìm cách thuyết phục họ rằng thời kỳ mới đã tới. Và bây giờ, Thiên Chúa muốn được phụng sự theo như giáo huấn của thầy. Mưu lược của người tông đồ là sự vui vẻ, khí giới là kiên trì, bí mật để thành công là gương sáng, và lời cầu nguyện cho kẻ phải hoán cải.
Họ đã tới quảng trường. Giê-xu đi thẳng tới quầy thuế, nơi Matthew đang tính sổ và kiểm tra tiền bạc mà ông đã phân thành từng loại để bỏ vào các túi màu khác nhau, rồi bỏ vào chiếc rương bằng sắt mà hai người đầy tớ đang chờ để mang đi nơi khác. Vừa khi cái bóng do khổ người cao của Giê-xu ngã trên quầy, Mát-thêu ngẩng đầu lên để coi kẻ nào đến trả tiền trễ. Trong khi chờ, Phê-rô kéo tay áo Giê-xu và nói:
"Thầy ơi, không phải trả gì cả, thầy làm gì?"
Nhưng Giê-xu không lưu ý, người nhìn Mát-thêu đăm đăm. Ông đứng ngay lên vì kính trọng. Một cái nhìn xuyên thấu thứ hai, nhưng không phải là cái nhìn của vị phán quan nghiêm khắc như lần trước. Đây là cái nhìn của tiếng gọi yêu thương. Người bao trùm ông, xuyên thấu ông bằng tình yêu. Mát-thêu trở nên đỏ bừng. Ông không biết phải làm gì, nói gì.
"Mát-thêu, con An-phê, giờ đã điểm, hãy đến theo thầy."
Giê-xu uy nghi tuyên bố với ông:
"Con, thầy, Chúa, nhưng thầy biết con là ai. Con nói vậy là cho thầy, chứ không phải cho con."
"Nào, hãy theo thầy, Mát-thêu con An-phê."
Giê-xu nhắc lại cách êm đềm hơn.
"Ôi, làm sao con có thể được ơn phúc nơi Thiên Chúa. Con...
Mát-thêu, con An-phê, thầy đã đọc thấy trong lòng con, hãy đến theo thầy."
Lời mời gọi thứ ba giống như một vuốt ve.
"Ôi, lạy Chúa con, ngay lập tức."
Mát-thêu khóc, từ sau quầy đi ra, không lo gì tới việc thu lượm các đồng tiền còn rải rác, cũng không đóng hộp sắt. Không gì nữa.
"Chúa ơi, chúng ta đi đâu?"
Ông hỏi khi ông ở bên Giê-xu.
"Thầy dẫn con đi đâu?"
"Về nhà con. Con có muốn cho con người trọ không?"
"Ôi, nhưng những kẻ ghét thầy, họ sẽ nói gì?"
Thầy nghe những gì người ta nói trên trời. Và ở đó, người ta nói:
"Vinh danh Thiên Chúa, vì một người tội lỗi được cứu."
Và Chúa Cha nói:
"Muôn đời tình thương bừng dậy trên trời và lan tỏa trên mặt đất. Và vì Cha yêu con bằng tình yêu muôn đời, tình yêu toàn vẹn, nên ở đây cũng vậy, Cha sử dụng tình thương đối với con.
Đi và nguyện cho, nhờ việc viếng thăm của thầy, nhà con được thánh hóa, thêm vào với việc thánh hóa tâm hồn con."
"Con đã thanh tẩy nó bằng sự cậy trông, con có trong linh hồn. Nhưng lòng trí con không thể nhìn nhận rằng đó là sự thật. Ôi, con ở với các thánh của thầy."
Và ông nhìn các môn đệ.
"Ừ, với các bạn thầy. Lại đây, thầy hợp nhất các con. Hãy là anh em với nhau."
Các môn đệ quá kinh ngạc, tới nỗi họ chưa tìm ra cách nào để nói một lời. Họ đi cả nhóm với nhau, theo sau Giê-xu và Mát-thêu qua quảng trường đầy ánh nắng. Nhưng bây giờ hoàn toàn trống rỗng tới đầu một con đường trái nóng bởi mặt trời chói lọi. Không một ai ở ngoài đường, chỉ có mặt trời và bụi. Họ vào trong nhà, một căn nhà đẹp với lối vào rộng mở ra ngoài lộ, một mảnh sân đẹp rộm bóng mát. Bên kia sân là khu vườn lớn rất thứ tự.
"Mời thầy vào, thầy của con. Mang nước và đồ uống lên."
Các đầy tớ chạy với tất cả những thứ cần. Mát-thêu ra ngoài, đề ra các chỉ thị. Trong khi Giê-xu và nhóm của người rửa ráy cho mát, rồi ông trở lại.
"Bây giờ mời thầy vào phòng khách mát hơn. Các bạn con sắp tới. Ôi, con muốn đây là đại lễ. Đây là cuộc hồi sinh của con. Đây là sự cắt bì thực sự của con. Lần này, thầy đã cắt bì cho quả tim con bằng tình yêu của thầy. Thưa thầy, hôm nay sẽ là buổi lễ sau cùng. Bây giờ không còn lễ lạc nữa cho tên thu thuế Matthew, không còn lễ lạc của thế giới, chỉ có lễ nội tâm, lễ mừng được Chúa Chùa và được phục vụ thầy, được thầy yêu. Con đã khóc biết bao trong những tháng vừa qua. Con khóc đã gần 3 tháng. Con không biết phải làm sao để đến được với thầy, đấng thánh, với tâm hồn dơ bẩn của con.
Con đã rửa nó bằng lòng sám hối và tình bác ái của con đối với thầy và tha nhân. Phêrô đâu? Lại đây.
Phêrô vẫn chưa nói gì, vì ông quá kinh ngạc. Ông tiến lên, cả hai người đều già, nhỏ thó, mập lùn. Người nọ ở trước người kia, Giê-xu ở giữa tươi cười, đẹp trai.
Phêrô, con đã hỏi thầy bao nhiêu lần, xem ai là kẻ vô danh của túi tiền mà Gia-cu-bê mang tới. Ông ta đây, đó là ông này.
Ai? Tên ăn cắp này? Ôi, xin lỗi Matthew, nhưng ai có thể ngờ rằng đó là anh. Anh, thực tình anh đã làm chúng tôi thất vọng vì cái lối trục lợi của anh. Ai có thể ngờ anh có khả năng mỗi tuần giật ra một mảnh của con tim để cho món bố thí lớn đó.
Tôi biết, tôi đã đánh thuế các anh bất công. Nhưng đây, tôi quỳ gối trước mặt tất cả các anh và tôi nói, xin đừng xua đuổi tôi, người đã nhận tôi, xin đừng nghiêm khắc hơn người.
Matthew quỳ ở chân Phêrô. Phêrô liền lôi ông đứng dậy rất mạnh, một cách tình nghĩa.
Đứng lên, không phải tôi, cũng không phải với những người khác, chính với người, anh phải xin lỗi. Chúng tôi thực tình, tất cả chúng ta đều ăn cắp, hơn kém như anh. Ôi, tôi đã nói vậy, cái lưỡi vô phúc, nhưng tôi vậy đó, tôi nghĩ gì là nói đó. Cái gì tôi có trong lòng là cũng có ngoài miệng. Nào, chúng ta làm một khế ước hòa bình.
Và ông hôn lên má Matthew. Những người khác cũng làm, với tình cảm hơn kém. Tôi nói vậy vì Andre thì quá bẽn lẽn, còn Judas thì lạnh lùng, làm như ông ôm một đống loài bò sát, vì cái hôn của ông ta rất vấn tắc và mau lẹ. Matthew nghe tiếng động và đi ra. Judas Iscariot liền nói,
thưa thầy, con thấy việc này có vẻ thiếu khôn ngoan. Từ trước tới giờ các Pharisee đã kết án thầy, mà thầy đây lại một tên thu thuế trong đám người của thầy, một tên thu thuế tiếp theo một cái điếm. Thầy quyết định toi mạng ta. Nếu thực vậy thì nói rõ đi, để
chúng con chuồng phải không?
Phêrô mỉa mai nói,
còn anh, ai nói với anh?
Tôi biết rõ rằng anh không nói với tôi, nhưng tôi trái lại, tôi nói với linh hồn ông lãnh chúa của anh, với linh hồn rất trong trắng của anh, với linh hồn rất khôn ngoan của anh. Tôi biết rằng anh, nhân viên của đền thờ, anh ngửi thấy mùi tội lỗi trong chúng tôi, những kẻ tội nghiệp và không thuộc về đền thờ. Tôi biết rõ rằng anh, do thái rặc, pha lộn với Pharisee, Sadu, nhóm Herode, một nửa luật sĩ, một tí khổ hạnh, anh có muốn những tên quý phái khác nữa không? Anh thấy khó chịu ở giữa chúng tôi, giống như một con cá cháy tuyệt vời, bị mắc trong cái lưới đầy cá bống mu. Nhưng anh muốn làm gì ở đây? Người đã gọi chúng tôi, và chúng tôi ở lại. Nếu anh cảm thấy khó chịu, thì đi đi. Chúng tôi sẽ dễ thở hơn. Tất cả chúng tôi,
kể cả người. Anh thấy người đó, người phải bực mình vì tôi và vì anh. Vì tôi thiếu bình tĩnh. Và cả, đúng, cả thiếu bác ái. Nhưng vì anh nhiều hơn, vì anh chẳng hiểu gì cả. Anh có tất cả những đồ trang sức lòe loẹt của các tước vị quý tộc. Nhưng anh không có bác ái, không khiêm nhường, không có sự kính trọng. Cậu bé ơi, cậu chẳng có gì cả, chỉ là một đám khói lớn. Cầu Thiên Chúa canh chừng để nó đừng gây thiệt hại.
Giê-xu để cho Phê-rô nói. Người đứng khoanh tay, vẻ nghiêm khắc, cắn môi, đôi mắt, ít an lòng. Sau cùng người nói.
Con nói hết chưa Phê-rô? Con đã giải phóng trái tim của con khỏi những thứ men nó chứa đựng chưa? Con làm đúng. Hôm nay là lễ bánh không men vượt qua cho một con cái Abraham. Tiếng gọi của Đấng Kitô giống như máu chiên bôi trên linh hồn các con. Nơi nào nó tới thì tội lỗi không tới nữa. Tội lỗi không tới nếu kẻ nhận nó biết trung thành với nó. Tiếng gọi của Thầy là sự giải phóng và phải mừng lễ, không với bất cứ thứ men nào.
Không một lời nào với Giuđa. Phê-rô nín lặng, có vẻ ngượng. Giê-xu lại nói.
Ông chủ của chúng ta trở lại, cùng với các bạn ông. Đừng tỏ ra cho họ thấy gì khác, ngoài nhân đức. Nếu ai không giữ được như vậy, thì họ hãy đi đi. Đừng giống như các Pha-ri-siêu, chất đầy cho người ta những quy luật, mà chính họ là những người đầu tiên không giữ.
Matthew vào với những người khác và bữa ăn bắt đầu. Giê-xu ngồi giữa với Phê-rô và Matthew ở hai bên. Họ nói chuyện về những đề tài khác nhau và Giê-xu kiên nhẫn trả lời mỗi câu hỏi mà người ta đặt cho người. Đó là những phàn nàn vì các Pha-ri-siêu khinh bỉ họ.
Vậy hãy đến với người không khinh bỉ quý vị và hãy hành động thế nào để ít nhất là những người tốt không khinh bỉ quý vị.
Giê-xu trả lời.
Thầy tốt, nhưng chỉ có mình thầy.
Không, những người này họ cũng giống như thầy. Lại nữa, Thiên Chúa Cha yêu kẻ sám hối và muốn làm bạn với họ. Nếu mọi người đều thiếu sót ngoài trừ Cha, thì đó đã chẳng là niềm vui trọn vẹn của người ta rồi sao?
Bữa ăn đã đến độ chán miệng, thì một đầy tớ làm hiệu cho chủ nhà và nói gì với ông?
Thưa thầy, Eli, Simon và Gioan Kim xin vào nói với thầy. Thầy có muốn gặp họ không?
Chắc chắn là có.
Nhưng các bạn con là người thâu thuế.
Chính vì vậy nên họ tới. Hãy để họ thấy không có gì phải che đậy cả. Che đậy không ích gì cho điều lành, mà sự quỷ quyệt sẽ gia tăng. Tới cỡ họ có thể nói là có gái điếm ở đây. Cho họ vào đi.
Ba người Pha-ri-siêu vào. Họ nhìn khắp xung quanh với cái cười độc ác và họ sắp nói. Nhưng Giê-xu, người đã đứng lên và ra đón họ cùng với Matthew, người nói trước họ. Người đặt tay trên vai Matthew và nói.
Ôi, đứa con thực của Israel, tôi chào quý vị và báo cho quý vị một tin vĩ đại. Chắc chắn, con tim người Israel thực sự của quý vị sẽ được tràn đầy vui mừng vì sau khi đã tuân giữ lệ luật hết lòng, nó ước ao làm vinh danh Chúa. Đây, Matthew, con An-phê, từ nay không còn là kẻ tội lỗi, gương mù của Capharnaum nữa. Một con chiên ghẻ của Israel đã được chữa lành. Quý vị hãy vui mừng. Sau nó, các chiên tội lỗi khác cũng sẽ trở về với sự thánh thiện, được lành mạnh. Và thành phố của quý vị, mà quý vị rất lưu tâm, sẽ được đẹp lòng Thiên Chúa. vì sự thánh thiện của nó. Ông đã bỏ hết để phục vụ Thiên Chúa. Quý vị hãy hưởng một cái hôn bình an cho con dân Israel lầm lạc trở về lòng Abraham.
Và trở về với các tên thu thuế trong một bữa tiệc vui. Ôi, đúng là cuộc hoán cải có lợi. Coi kìa, Eli, đó là Josiah, tên trùng điếm.
Và tên kia là Simon, con Isaac, tên ngoại tình.
Còn tên này, đó là Azariah, chủ sòng bạc, nơi các người Roma và người Do Thái tới chơi, cãi vã, say sưa và trị lạc.
Nhưng thưa Thầy, ít nhất Thầy cũng biết những người này là ai chứ? Thầy biết không?
Tôi biết.
Vậy các ông, dân Capernaum, các ông, các môn đệ, sao các ông lại để như vậy? Simon, Jonah, anh làm tôi kinh ngạc.
Còn anh, Philip, rất quen biết ở đây, và anh, Nathanael, tôi thật kinh ngạc, làm sao các anh có thể chịu đựng? Và thầy các anh ăn uống với người thu thuế và các người tội lỗi.
Vậy không còn già dữ gì nữa trong Israel sao?
Ba người thực sự phản ứng. Giê-xu nói,
hãy để cho các môn đệ của tôi yên. Chính tôi muốn điều này. Một mình tôi.
Ôi, đúng, ta hiểu. Khi người ta muốn làm thánh mà người ta không làm được, thì người ta rơi mau lẹ vào những lỗi lầm không thể tha.
Và khi người ta tập cho môn đệ quen thiếu kính trọng, tôi còn muốn phát cười vì sự thiếu trọng kính của ông này, Do Thái và của đền thờ. Đối với tôi, Eli, người Pharisee, thì người ta không thể không thiếu trọng kính. Đối với lề luật, người ta dạy cái người ta biết.
Ông lầm, Eli. Tất cả các ông đều lầm. Người ta dạy cái người ta biết. Đúng thế. Mà tôi là kẻ biết luật. Tôi dạy cho những ai không biết. Bởi vậy, cho các người tội lỗi. Các ông, tôi biết rõ rằng, các ông làm chủ linh hồn các ông. Những người tội lỗi thì không được như vậy. Tôi tìm linh hồn họ, để trả lại cho họ. Để rồi, đến lần họ, họ đem nó đến cho tôi, trong tình trạng của nó. Bệnh hoạn, bị thương, dơ bẩn, để tôi săn sóc và thanh tẩy. Tôi đến là vì vậy. Các người tội lỗi mới cần người cứu. Và tôi đến để cứu họ. Hãy hiểu tôi, và đừng ghét tôi vô lý.
Giê-xu êm đềm, đầy vẻ thuyết phục và khiêm tốn. Nhưng ba người là ba cây gai, chìa ra hết các gai nhọn để chích. Họ bĩu môi khinh bỉ và đi ra.
Đi, bây giờ họ sẽ chỉ trích ở khắp nơi.
Giuđa Iscariot lẩm bẩm.
Hãy để cho họ làm. Hãy chỉ hành động cách nào để Chúa Cha không chỉ trích. Đừng buồn Matthew, cũng như các con, bạn của ông. Lương tâm nói với chúng ta.
Mi không làm gì xấu.
Như vậy là đủ.
Giê-xu lại ngồi vào chỗ của người, và tất cả đều chấm dứt.
Chúa vang trong lòng con, mời con bước đi theo Ngài. Này Chúa đã lên tiếng, lời Chúa thiết tha kêu mời, tình yêu Chúa đang mong đợi. Đời còn nhỏ bé Chúa ơi, nhưng hết lòng theo Ngài mọi nơi. Con ra đi theo Chúa trong mỗi ngày đời con, đời dấn thân phục vụ với cả lòng yêu mến. Đời con xin hiến dâng, đời cây tin phó thác, một đời con vui hát cũng ân tình chứa tràn. Hãy theo ta, tiếng Chúa vang trong lòng người. Hãy theo ta, tiếng Chúa vang lên gần xa, mời con sống cho riêng Ngài. Này con bước theo Chúa, con chỉ đắn đo lo sợ, con chỉ vấn vương nghi ngờ. Ngài là tất cả ước mơ, con muốn được dâng trọn hồn thơ.
Phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về Mẹ Maria Hay Ngàn @yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.